chuyện riêng gì vậy? Một gã khờ như đằng ấy mà cũng có tâm sự ư? Trương Vô Kỵ thở dài nói, ta nhớ đến người mẹ quá cố của ta. Thôn nữ cười to hỏi, trước kia mẹ đằng ấy hay cho đằng ấy ăn bánh lắm chứ hả? Trương Vô Kỵ nói, mẹ ta thường cho ta ăn bánh đã đành, nhưng ta nhớ mẹ ta vì khi nàng cười trông giống mẹ ta hết sức. Thôn nữ tức giận, đồ chết toi, bộ ta già lắm sao, già bằng mẹ của ngươi ư? Nói đoạn, nhặt một que củi dưới đất lên, quật hai cái vào người Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ muốn cướp que củi đó quá dễ dàng, nhưng chàng nghĩ thầm, nàng ta đâu biết mẹ mình trẻ trung xinh đẹp, tưởng hai mẹ con mình xấu xí như nhau, nên tức giận cũng phải. Chàng để nàng ta đánh xong hai cái mới nói, khi mẹ ta qua đời, diện mạo mẹ ta trẻ đẹp vô cùng. Thôn nữ xịu mặt nói, ngươi chê ta xấu xí, bộ không biết sống nữa hả? Để ta kéo chân người cho hết biết tay. Nói xong cúi xuống, làm như sắp kéo chân chàng. Trương Vô Kỵ cả kinh, xương đùi của chàng bị gãy. Đang liền lại, để cho nàng ta kéo một cái, thì bao nhiêu công lao giữ gìn mất tiêu, vội vóc một nắm tuyết, đợi nếu nàng ta đưa tay đụng tới chân mình, chàng sẽ lập tức búng tuyết vào huyệt đạo ở mi tâm, khiến nàng ta bất tỉnh tại trận. Cũng may thôn nữ chỉ dọa thôi, thấy chàng hoảng hốt liền nói, nhìn ngươi sợ hết hồn kìa, ai bảo ngươi dám trêu ta cơ chứ? Trương Vô Kỵ nói, ta mà có ý trêu tức cô nương, thì cả hai chân ta sau này lành sẽ bị gãy, vĩnh viễn không khỏi, cả đời sẽ thành thằng què mất. Thôn nữ cười hì hì nói, thế thì được rồi. Nàng ngồi xuống bên Trương Vô Kỵ nói, mẹ đằng ấy là người xinh đẹp, sao lại đem ví với ta, chẳng lẽ trong ta cũng dễ coi ư? Trương Vô Kỵ thừ người nói, ta cũng chả biết vì sao, chỉ cảm thấy nàng rất giống mẹ ta, tuy nàng không xinh đẹp như mẹ ta, song ta thích ngắm nàng. Thôn nữ cong ngón tay giữa, gõ nhẹ vào trán chàng trai nói, con ngoan ơi, vậy hãy gọi ta là mẹ đi nào. Nói xong, lập tức cảm thấy bất nhã, vội bịt miệng quay mặt đi, nhưng vẫn không nhịn được cười. Trương Vô Kỵ nhìn thần thái của thôn nữ, nhớ hồi ở Băng Hỏa Đảo, mẹ mình lúc nói đùa với cha, mỗi khi lỡ lời cũng có bộ dạng như thế. Chàng chợt thấy thôn nữ này thanh nhã dễ thương, không còn gì là khó coi nữa, cứ đăm đăm nhìn nàng. Thôn nữ ngoảnh lại, thấy Trương Vô Kỵ đang ngây ra nhìn mình thì cười hỏi, huynh tại sao lại ngắm muội? Nói muội nghe coi nào. Trương Vô Kỵ ngẩn người hồi lâu rồi lắc đầu, ta không biết nói sao, ta chỉ cảm thấy mỗi khi ngắm nàng trong lòng ta thật như là thái bình an. Nàng đối với ta thật tốt, không ăn hiếp cũng không hại ta. Thôn nữ cười, ha ha, huynh tưởng lầm rồi đó, muội bình sinh rất thích hại người. Đột nhiên thôn nữ cầm que củi trong tay quật vào đùi chàng hai cái rồi nhổm dậy đi liền. Hai cái quật ấy đánh đúng vào chỗ gãy xương. Trương Vô Kỵ bị bất ngờ kêu tướng lên, ối cha, chỉ thấy nàng ta cười khanh khách, ngoảnh đầu lại nhăn mặt trêu chàng. Trương Vô Kỵ nhìn theo nàng ta xa dần, chỗ gãy xương đâu không chịu nổi. Chàng nghĩ thầm, thì ra nữ nhân đều thích hại người, mỹ nữ đã đành, ngay cả xú nữ cũng làm cho ta đau khổ. Đêm ấy trong giấc ngủ, mấy lần chàng mơ thấy thôn nữ này, cũng mấy lần mơ thấy mẹ chàng. Cuối cùng mơ lẫn lộn thấy mẹ và thôn nữ. Trong giấc mơ chàng không nhìn rõ nàng ta xấu hay đẹp, chỉ thấy rõ đôi mắt đen lấy vừa tinh quái, vừa trìu mến nhìn chàng. Chàng nằm mơ hồi nhỏ, mẹ chàng thường đùa nghịch với chàng, cố ý ngáng chân cho chàng ngã, khiến chàng đau quá khóc ré lên, mẹ mới ôm chàng mà hôn hít tới tấp, luôn miệng nói, nín đi con, ôi mẹ làm con đau quá rồi phải không, con của mẹ. Đột nhiên chàng tỉnh giấc, trong đầu bỗng nảy sinh một câu hỏi mà chàng chưa bao giờ nghĩ tới. Sao mẹ ta lại thích làm khổ người khác? Đôi mắt của nghĩa phụ là do mẹ ta bắn mù, Du Tam Bá là do mẹ ta làm cho tàn phế, toàn gia của Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An cũng là do một tay mẹ ta giết hại. Rốt cuộc thì mẹ ta là người tốt hay kẻ xấu? Chàng ngước nhìn các ngôi sao trên trời, nhìn một hồi thật lâu rồi thở dài nói, bất kể mẹ ta tốt hay xấu, cũng vẫn là mẹ ta. Chàng lại nghĩ tiếp, nếu mẹ ta còn sống đến bây giờ, không biết ta sẽ yêu mẹ ta đến mức nào. Chàng nghĩ về cô thôn nữ kia, tự dưng vô cớ nàng ta lại quật que củi vào chân chàng. Mình không hề đắc tội với nàng ta, vì sao nàng ta lại phải làm cho mình đau đớn kêu toáng lên mới hả dạ? Không lẽ nàng ta quả thật thích hại người? Chàng rất mong nàng ta trở lại, nhưng lại sợ nàng ta nghĩ ra trò quái ác để hại chàng. Chàng sờ thấy bên mình cái bánh ăn dở, nhớ đến câu nói của nàng ta. Mẹ đằng ấy là người xinh đẹp, sao lại đem ví với ta? Chẳng lẽ trong ta cũng dễ coi ư? Chàng không nhịn được, bèn lẩm bẩm. Phải, nàng dễ coi, ta thích ngắm nàng. Chàng nằm đó nghĩ vơ vẩn, hết hai ngày, vẫn không thấy thôn nữ kia quay lại. Trương Vô Kỵ nghĩ bụng, chắc nàng ta không bao giờ đến nữa. Nào ngờ đến chiều ngày thứ ba, thôn nữ lại xách cái làng tre, từ phía sau dốc núi đi tới, cười nói. Gã quỷ sứ kia vẫn chưa chết đói đấy ư? Trương Vô Kỵ cười đáp. Chết đói già nữa, còn sống non nữa thôi. Thôn nữ cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh chàng, đột nhiên giơ chân đá vào đùi chàng hỏi, thế chỗ này là nửa chết hay nửa sống? Trương Vô Kỵ kêu to, ôi đau, cô nương không có thương tâm hay sao vậy? Thôn nữ nói, lương với chả tâm, ngươi thì tử tế gì với ta nào? Trương Vô Kỵ ngẩn ra nói, ba hôm trước cô nương đánh ta đau quá, nhưng ta không giận cô nương đâu. Hai ngày qua ta vẫn luôn nhớ cô nương đó. Thôn nữ đỏ mặt, đã định nổi giận, nhưng cố nén lại nói, ai cần kẻ xấu như ma nhà ngươi nhớ ta kia chứ? Chắc ngươi chẳng nghĩ tốt gì về ta, thầm rủa ta vừa xấu vừa ác chứ gì? Trương Vô Kỵ nói, cô nương hoàn toàn không xấu, nhưng tại sao cứ phải làm cho người ta khổ sở, cô nương mới vui thích? Thôn nữ cười khanh khách nói, kẻ khác không khổ sở, làm sao hiện rõ cái vui trong lòng ta được? Nàng ta thấy vẻ mặt Trương Vô Kỵ dường như không hiểu điều đó, lại thấy tay chàng vẫn còn cầm cái bánh ăn dở bữa trước, ba hôm rồi vẫn còn đó, bèn hỏi, miếng bánh vẫn còn nguyên, chắc không ngon chứ gì? Trương Vô Kỵ nói, vì là bánh của cô nương cho ta, nên ta không nỡ ăn. Ba hôm trước, chàng đã nói câu này, nhưng quá nữa là cố ý đùa cợt, còn bây giờ nói ra là hoàn toàn thành thực. Thôn nữ biết đó không phải là lời đãi bôi, hơi e thẹn nói, muội có đem bánh tới đây này. Nói xong lấy trong làng ra nhiều thức ăn, ngoài bánh bao còn có một con gà luộc, một đùi dê thui. Trương Vô Kỵ cả mừng, mười mấy hôm rồi chỉ ăn thịt chim sống, máu ròng ròng, vừa tanh vừa dai, con gà luộc này thơm phức, cầm còn thấy ấm ấm, ăn vào miệng ngon lạ thường. Thôn nữ thấy chàng ăn ngon lành, ngồi ôm gối cười hì hì nói, gã ma quái này trong huynh ăn mà muội mát cả ruột. Muội đối với huynh hình như có điểm khác người, không cần hại huynh đệ mà muội vẫn thấy vui. Trương Vô Kỵ nói, người khác vui, cô nương cũng vui, như thế mới thật là vui. Thôn nữ cười khẩy, muội phải nói trước với huynh, lúc này muội đang vui nên không hại huynh, hôm khác muội không vui, không chừng sẽ làm cho huynh sống dở chết dở đấy, lúc đó thì đừng có mà trách muội. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói, ta từ nhỏ đã quen bị người ta hành hạ, càng hành hạ ta càng cứng cỏi thêm. Thôn nữ cười lạnh lùng, thôi đừng nói nữa, đợi đến lúc ấy sẽ biết. Trương Vô Kỵ nói, đợi khi chân ta lành rồi, ta sẽ cao chạy xa bay, cô nương không muốn hành hạ, hại ta, thì cũng chẳng tìm ra ta nữa đâu. Thôn nữ nói, đã vậy thì muội đánh gãy chân huynh trước, để huynh suốt đời không xa muội được nữa. Trương Vô Kỵ nghe giọng nói lạnh như băng của thôn nữ, không khỏi rùng mình. Tin rằng nàng ta đã nói ra là làm, hoàn toàn không phải thuận miệng nói suông. Thôn nữ chăm chú nhìn chàng, lại thở dài, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, gằn giọng hỏi. Gã quỷ quái kia, ngươi có chịu để ta đánh gãy đôi cẳng chó của nhà ngươi hay không? Nói xong đứng dậy, giật lại con gà luộc chàng đang ăn dở. Cái đùi dê, mấy chiếc bánh bao mà quẳng ra xa, lại nhổ một bãi nước miếng vào mặt chàng. Trương Vô Kỵ sững sờ nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng dường như không phải là nổi giận, cũng không phải là khinh miệt chàng, mà vẻ mặt quá ư thiểu não, hẳn trong lòng có chuyện gì uất ức lắm. Chàng định an ủi nàng vài câu, song nhất thời chưa biết nói sao cho hợp. Thôn nữ thấy vẻ mặt của chàng như vậy thì không nhổ nữa, quát. Gã quỷ quái kia, ngươi nghĩ gì vậy? Trương Vô Kỵ nói, cô nương, vì sao cô nương không vui như thế? Nói cho ta nghe đi, được chăng? Thôn nữ nghe giọng nói dịu dàng của chàng, không tức giận nữa, ngồi bệt xuống cạnh chàng, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Trương Vô Kỵ nhìn bờ vai cô run run, cái eo thon thả trông thật là đáng thương, thì dịu giọng nói nhỏ. Cô nương, kẻ nào ăn hiếp cô nương, chờ khi chân ta lành rồi, ta sẽ làm cho cô nương hả dạ. Thôn nữ nhất thời chưa nín được, lát sau mới nói: không ai ăn hiếp muội cả, chỉ là do cái số muội khổ sở đấy thôi. Muội ngu lắm, cứ nghĩ đến một người không sao quên y được. Trương Vô Kỵ gật đầu nói: chắc là một chàng trai chứ gì, hắn đối xử với cô nương tệ lắm ư? Thôn nữ đáp: đúng thế, chàng ta rất anh tuấn, song cũng kiêu ngạo vô cùng. Muội bảo y đi theo muội suốt đời ở bên muội, y không chịu thì thôi, lại còn mắng chửi muội, đánh muội, cắn muội, máu chảy dầm về khắp người. Trương Vô Kỵ giận dữ nói: con người ngang ngạnh vô lý như hắn, từ rày cô nương đừng thèm để ý tới hắn nữa. Thôn nữ ứa nước mắt nói: nhưng lòng muội không sao quên được y, y bỏ đi xa mất tâm, muội tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: chuyện tình ái nam ái nữ ép uổng sao được, cô nương này tuy dung mạo xấu xí nhưng rõ ràng là người chí tình. Tính nết nàng ta có điểm kỳ quái, chẳng qua là vì trong lòng đau khổ thất tình. Không ngờ chàng trai nọ lại đối xử với nàng tàn nhẫn như thế. Chàng dịu dàng nói: cô nương đừng buồn nữa, thiên hạ thiếu gì người tử tế, hà tất cứ phải thương nhớ cái kẻ tàn nhẫn vô lương tâm đó. Thôn nữ thở dài, mắt nhìn xa xăm, thừ người hồi lâu. Trương Vô Kỵ biết nàng không sao quên được tình lang, bèn nói: hắn chẳng qua chỉ mắng chửi và đánh đập cô nương, chứ tình cảnh ta phải chịu cảnh còn buồn gấp 10 lần như thế đây này. Thôn nữ hỏi: như thế nào, huynh bị một cô nàng xinh đẹp lừa dối à? Trương Vô Kỵ nói: kể ra nàng ta cũng không phải cố ý lừa dối ta, chỉ vì chính ta ngớ ngẩn thấy nàng ta quá xinh đẹp nên ngơ ngẩn si mê nàng, chứ thực ra ta làm sao xứng đôi với nàng kia chứ. Ta chưa bao giờ hoang tưởng chuyện đó, vậy mà hai cha con nàng lén bày độc kế, hãm hại ta không sao kể xiết. Nói đoạn, chàng vén tay áo chỉ cho thôn nữ thấy các vết sẹo nhằn nhịt trên cánh tay mình, nói: đây là các vết răng đều do đàn chó dữ của nàng ta cắn đấy. Thôn nữ nhìn các vết sẹo, đột nhiên nổi giận, nói: có phải là cô ả Chu Cửu Chân hại huynh phải không? Trương Vô Kỵ kinh ngạc: làm sao cô nương biết? Thôn nữ đáp: cô ả ấy thích nuôi chó dữ, vài trăm dặm quanh đây ai mà chẳng biết. Trương Vô Kỵ gật đầu thản nhiên nói: đúng là Chu Cửu Chân cô nương, nhưng các vết thương này cũng lành từ lâu rồi, ta không còn thấy đau đớn gì cả, cũng may là mình không chết nên cũng chẳng hận nàng ta. Thôn nữ chăm chú nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng ôn hòa, an nhiên tự tại, thì trong bụng hơi lạ, hỏi: thế tên huynh là gì? Vì sao lại lạc tới đây? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: từ khi mình trở về trung thổ, ai ai cũng muốn mình tiết lộ chỗ ở của nghĩa phụ Tạ Tốn, hoặc đe dọa ép buộc, hoặc dụ dỗ đánh lừa, thôi thì đủ mọi thủ đoạn, khiến mình phải chịu bao nhiêu là đau khổ. Từ nay trở đi, 3 tiếng Trương Vô Kỵ coi như chết rồi. Trên thế gian không còn ai biết Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ở nơi nào nữa. Nếu sau này mình có gặp một kẻ lợi hại gấp 10 lần Chu Trường Linh chăng nữa, mình cũng không sợ bị rơi vào bẫy của hắn. Khỏi vô tình làm hại nghĩa phụ, bèn đáp: tên ta là A Ngưu. Chú thích: tên này nghe như ta gọi là cu tí cu tèo vậy. Hết chú thích. Thôn nữ mỉm cười: thế còn họ là gì? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: mình nói họ Trương, họ Ân, họ Tạ đều không ổn, thôi thì mình nói lái hai chữ Trương Ân thành Tăng. Bèn đáp: ta họ Tăng, còn cô nương họ gì? Thôn nữ rùng mình nói: muội không có họ. Lát sau nàng thông thả kể: cha muội không cần muội, tìm thấy muội sẽ giết liền, làm sao muội có thể mang họ cha? Mẹ của muội thì do muội làm hại mà chết, muội cũng chẳng thể mang họ mẹ. Trời sinh muội xấu xí, huynh cứ gọi muội là xú cô nương cho xong chuyện. Trương Vô Kỵ kinh hãi: cô nương làm cho mẹ phải chết ư? Vì đâu nên nổi? Thôn nữ thở dài nói: chuyện này kể ra thì dài, mẹ của muội nguyên là vợ cả của cha muội, mãi không sinh con, cha muội bèn lấy vợ hai sinh được 2 người anh muội, nên cha muội cưng chiều bà ta lắm. Sau mẹ muội sinh ra muội lại là con gái, bà vợ hai ỷ được cha muội cưng chiều luôn luôn lấn át mẹ muội. 2 người anh của muội cũng ghê gớm, cứ về hùa với mẹ hành hạ mẹ muội. Mẹ muội chỉ biết nuốt lệ khóc thầm, huynh bảo muội phải làm sao nào. Trương Vô Kỵ nói, cha của cô nương phải đứng giữa đối xử cho công bằng mới phải. Thôn nữ nói, đằng này ông ta lại bên vợ hai, muội tức quá hết chịu nổi, bèn giết luôn mụ dì ghẻ. Trương Vô Kỵ kinh hãi kêu, trời đất! Chàng nghĩ, người trong giới võ lâm đánh nhau, giết nhau thì cũng là chuyện thường. Đằng này, một cô thôn nữ mà lại ra tay giết người thì quả thực không thể ngờ. Thôn nữ nói, mẹ muội thấy muội gây ra đại họa, vội đem muội trốn đi luôn, hai người anh muội đuổi theo, định bắt muội đem về, mẹ muội không ngăn được, để cứu muội đã cứa cổ tự vẫn. Huynh coi, tính mạng của mẹ muội chẳng phải là do muội làm hại là gì, cha muội mà tìm thấy muội hẳn sẽ giết muội liền. Nàng ta kể chuyện đó mà giọng thản nhiên không chút xúc động. Trương Vô Kỵ nghe mà trống ngực đập rộn lên, tự nhủ, mình tuy bất hạnh cha mẹ mất cả, song cha mẹ mình lúc còn sống thương yêu nhau biết bao, mình thì được cưng chiều, so với những gì cô nương này phải chịu, mình còn may mắn gấp trăm lần. Nghĩ vậy, chàng bỗng cảm thấy đồng tình với thôn nữ, dịu giọng nói, cô nương bỏ nhà đi lâu chưa, bấy lâu nay chỉ một mình bơ vơ thôi ư? Thôn nữ gật đầu. Trương Vô Kỵ lại hỏi, thế cô nương tính đi đâu? Thôn nữ nói, muội cũng chả biết nữa, thế gian rộng lớn, đi đâu cũng được, miễn sao không đụng đầu cha và các anh muội là được. Trương Vô Kỵ nổi hứng, đồng bệnh tương liên nói, đợi chân ta lành rồi, ta sẽ cùng cô nương đi tìm cái anh chàng nọ, hỏi xem hắn định thế nào với cô nương. Thôn nữ nói, lỡ y lại mắng chửi, lại cắn muội thì sao? Trương Vô Kỵ hiên ngang đáp, hừ, hắn mà dám động đến một sợi tóc của cô nương, ta quyết không để yên cho hắn đâu. Thôn nữ nói, lỡ y chẳng thèm để mắt tới muội, chẳng buồn nhìn hoặc nói một lời thì sao? Trương Vô Kỵ á khẩu vô ngôn, nghĩ thầm, dẫu mình võ công cao cường đến mấy, cũng chẳng tài gì ép buộc một chàng trai phải yêu một cô gái mà y không thích. Chàng thừ người hồi lâu, rồi nói, ta sẽ cố hết sức. Thôn nữ đột nhiên cười ha hả, ôm bụng mà cười, tựa hồ nghe một chuyện quá tức cười. Trương Vô Kỵ hỏi, có gì đáng cười? Thôn nữ nói, cái gã quái quỷ kia, huynh là cái thá gì mà đòi như thế? Hơn nữa, muội cũng đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy y đâu, không rõ y còn sống hay là đã chết. Huynh bảo sẽ cố hết sức, nhưng huynh có tài cán gì kia chứ? Ha ha ha. Trương Vô Kỵ vừa định mở miệng nói một câu, nhưng nghe nàng cười như thế, bỗng đỏ mặt, không nói ra lời. Thôn nữ nhìn chàng ngượng ngùng thì không cười nữa, hỏi, huynh vừa định nói gì? Trương Vô Kỵ đáp, cô nương cười ta, ta không nói nữa. Thôn nữ lạnh lùng nói, hừ, đằng nào muội cũng đã cười rồi, cùng lắm thì muội được cười thêm một trận nữa, cũng chẳng chết ai. Trương Vô Kỵ nói to, ta có lòng tốt đối với cô nương không nên cười ta như vậy. Thôn nữ hỏi, muội hỏi huynh, huynh vừa định nói gì với muội? Trương Vô Kỵ đáp, cô nương bơ vơ, không nhà không cửa, tình cảnh ta cũng vậy, cha mẹ ta đều đã mất, anh chị em cũng chẳng có ai. Ta vốn định nói với cô nương là, nếu cái gã ác nhân kia không thèm lý đến cô nương, thì hai đứa mình làm bạn với nhau, ta có thể kể chuyện giúp cô nương giải sầu, nhưng cô nương cười ta không xứng, ta đâu dám nói ra nữa. Thôn nữ bực bội nói, huynh dĩ nhiên không xứng, gã ác nhân ấy so với huynh dễ coi gấp trăm lần, thông minh cũng gấp trăm lần, muội ở đây nói chuyện vớ vẩn với huynh thật phí cả đời. Nói đoạn, nàng ta đã tung đùi dây thịt gà lên tuyết rồi ôm mặt chạy đi. Trương Vô Kỵ tuy bị thôn nữ mắng nhiếc vô lý như thế, song chàng cũng chả giận, chỉ nghĩ thầm, nàng ta quả thật tội nghiệp, trong lòng đủ chuyện không vui cũng chẳng đáng trách. Bỗng thấy thôn nữ chạy trở lại, mặt hầm hầm nói, này huynh, chắc huynh trong bụng không phục cho rằng muội tướng mạo đã xấu xí, lại còn coi thường huynh phải vậy không? Trương Vô Kỵ lắc đầu, không phải thế, cô nương tướng mạo không thật dễ ưa, song ta vừa gặp đã thấy hợp bụng, nếu như cô nương không biến ra xấu xí, trước đây hẳn cũng... Thôn nữ đột nhiên kêu lên, sao, sao huynh biết trước đây muội không xấu xí thế này? Trương Vô Kỵ nói, mặt cô nương hôm nay so với lần gặp trước bị sưng hơn, nước da cũng sạm hơn, đủ biết không phải vốn dĩ như thế. Thôn nữ sợ hãi nói, muội mấy hôm rồi không dám soi gương, huynh bảo muội mỗi ngày một khó coi ư? Trương Vô Kỵ dịu dàng nói, con người ta chỉ cần có lòng tốt, diện mạo xấu đẹp đâu hề trọng gì. Mẹ ta có dặn rằng, nữ nhân càng đẹp, tâm địa càng đáng sợ, càng giỏi lừa người, dặn ta phải cẩn thận đề phòng. Thôn nữ đâu còn bụng dạ nào nghe chuyện mẹ chàng dặn chàng những gì, sốt ruột hỏi: "Muội hỏi huynh, lần trước huynh thấy muội chưa đến nỗi xấu như hôm nay, phải không?" Trương Vô Kỵ biết rằng chỉ cần ừ một tiếng thì nàng sẽ rất đau lòng, thành thử chàng cứ ngẩn ra nhìn nàng ta, lòng tràn ngập niềm thương cảm. Thôn nữ thấy vẻ mặt của chàng như vậy, hiểu ngay câu trả lời là thế nào, liền ôm mặt khóc nức nở: "Gã quỷ kia, ta hận ngươi, ta hận ngươi!" rồi chạy đi, lần này thì không quay lại nữa. Trương Vô Kỵ lại nằm thêm 2 ngày. Tối hôm đó có một con chó sói đánh hơi mò đến bên cạnh, bị chàng đấm một quyền chết tươi. Nó đã không được ăn gì, lại biến thành thức ăn trong bụng chàng. Mấy ngày nữa, vết thương đã lành quá nữa, chắc độ 10 ngày nữa sẽ có thể đi lại như thường. Nghĩ đến cô thôn nữ đôi lần gặp gỡ rồi thôi, ngay đến cái tên cũng chưa kịp hỏi, lại nghĩ thầm: tại sao dung mạo nàng ta ngày một xấu đi, thật là khó hiểu. Chàng nghĩ mãi không ra, bèn gác chuyện đó sang một bên, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe từ xa có tiếng chân mấy người đạp tuyết đi tới. Chàng lập tức tỉnh giấc, ngồi dậy, nhìn về hướng đó. Đêm nay trăng treo lưỡi liềm, dưới ánh sáng nhàn nhạt, nàng thấy có 7 người đi tới. Người đi đầu hình dáng thong thả, dường như chính là cô thôn nữ. Khi 7 người kia tới gần, quả nhiên người ấy là cô thôn nữ xấu xí. 6 người phía sau tản ra thành hình cánh quạt, tựa hồ đề phòng nàng ta bỏ chạy. Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên nghĩ thầm: không lẽ nàng ta đã bị cha và anh bắt được chăng? Chàng chưa nghĩ xong, thôn nữ và 6 kẻ theo sau đã tới gần. Trương Vô Kỵ vừa nhìn rõ thì vô cùng kinh hãi. Thì ra cả 6 người kia chàng đều biết cả. Đi bên trái là Võ Liệt, Võ Thanh Anh, Vệ Bích. Đi bên phải là vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn. Ngoài cùng bên phải là một phụ nữ trung niên chẳng ai xa lạ, chính là Đinh Mẫn Quân phái Nga Mi. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, tại sao thôn nữ lại quen với những người kia? Không lẽ nàng cũng là nhân vật trong võ lâm, biết được lai lịch của ta nên dẫn bọn kia tới bắt ta, tra hỏi chỗ ở của nghĩa phụ? Nghĩ thế trong bụng không còn hoài nghi mà cả giận: ta với nàng không thù không oán, tại sao nàng cũng đến hại ta? Hiện giờ 2 chân ta chưa thể cử động, 6 kẻ kia chẳng ai non kém cả, mà cô thôn nữ không chừng cũng giỏi võ công, ta đành nhất thời khuất phục, nhận lời đi tìm nghĩa phụ, đợi khi 2 chân lành hẳn sẽ thanh toán từng tên một. Nếu là 5 năm trước, chàng sẽ chỉ đem tính mệnh ra thí bỏ, mặc cho đối phương hành hạ ép buộc thế nào cũng quyết cắn răng không nói. Còn bây giờ, 1 là chàng đã khôn lớn, 2 là sau khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh thì thần trí sáng suốt, bình tĩnh, gặp nguy nan biết cách ứng phó, dù cường địch trước mặt cũng không run sợ chút nào. Có điều, chàng không ngờ cô thôn nữ kia lại đem bán đứng chàng như thế, nên vừa tức giận, lại vừa hơi đau lòng, bèn nằm xuống, gối đầu trên tay, chẳng buồn để ý tới 7 người kia. Thôn nữ tới trước mặt chàng, chăm chú nhìn chàng một hồi, thong thả quay đi. Trương Vô Kỵ nghe tiếng nàng ta thở dài, tuy rất nhẹ, nhưng đầy vẻ đau buồn. Chàng cười thầm: không biết bụng dạ ngươi tính chuyện ác độc gì, lại còn giả bộ thương cảm ta nữa chứ. Chỉ thấy Vệ Bích rung thanh kiếm một cái, cười khẩy nói: ngươi bảo trước khi chết muốn được gặp một người, ta cứ ngỡ nó phải là một thiếu niên anh tuấn như Phan An, hóa ra lại là một kẻ xấu như ma, ha ha, thật là quá tức cười. Gã kia với ngươi quả là duyên trời sắp đặt, nồi nào vùng nấy. Thôn nữ không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: đúng thế, ta trước khi chết chỉ mong nhìn chàng một lần cuối, ta chỉ muốn hỏi rõ chàng một câu, ta nghe trả lời xong, có chết cũng cam lòng. Trương Vô Kỵ kinh ngạc, chưa hiểu ngay ý tứ 2 người kia, thì nghe thôn nữ nói: muội có một câu muốn hỏi huynh, huynh hãy trả lời cho thật bụng nghe chưa? Trương Vô Kỵ nói: nếu là chuyện của ta, thì ta nói thật, nói rõ, còn là chuyện của người khác, thì ta không dễ gì nói đâu. Chàng ngỡ thôn nữ sẽ hỏi chỗ ở của Tạ Tốn, nên đã tính cách đối phó với bọn họ, trả lời nước đôi, để còn có chỗ xoay sở sau này. Thôn nữ nói: chuyện của người khác thì muội nhọc công làm gì? Muội hỏi huynh, hôm trước huynh có nói với muội hai đứa mình cùng bơ vơ cô khổ, huynh bằng lòng kết bạn với muội. Câu nói ấy có thực lòng huynh hay không? Trương Vô Kỵ nghe, cảm thấy rất bất ngờ, bèn nhõm dậy, thấy ánh mắt nàng lộ rõ vẻ bi thương, bèn đáp. Câu nói đó quả thật từ đáy lòng ta nói ra. Thôn nữ nói, huynh quả thật không hiềm muội mặt mày xấu xí, bằng lòng ở chung một chỗ với muội chứ. Trương Vô Kỵ sững người, câu ở chung một chỗ trong đầu chàng chưa hề nghĩ tới, nhưng thấy vẻ buồn rầu não nề của nàng thì không khỏi cảm thương, bèn đáp. Chuyện xấu hay đẹp ta chẳng hề để tâm, nếu cô nương muốn trò chuyện nói cười với ta không ngại ta thì ta sẵn lòng, nếu cô nương định lừa dối ta. Thôn nữ hỏi giọng run run, thế huynh có bằng lòng lấy muội làm vợ hay không? Trương Vô Kỵ giật mình, hồi lâu chưa trả lời được, rồi lẩm bẩm, ta chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Bọn Hà Thái Sung sáu người cùng phá lên cười. Vậy Bích cười nói, ngay một gã nhà quê xấu như ma kia cũng chẳng thèm lấy ngươi, bọn ta không giết ngươi đi thì ngươi sống trên đời cũng bằng thừa, chi bằng ngươi hãy đập đầu vào đá mà chết đi cho rồi. Trương Vô Kỵ nghe sáu người kia cười giễu, rồi Vệ Bích lại nói mỉa mai như thế, mới biết thôn nữ không cùng một phe với bọn kia. Dường như bọn Vệ Bích sắp sửa giết nàng, không phải là nàng dẫn bọn kia tới hại chàng, thì cảm thấy lòng ấm lại. Chàng thấy nàng cúi đầu, các giọt lệ lăn dài trên má, rõ ràng là trong lòng vô cùng bi thương. Chàng chỉ không biết đấy là do nàng phải sắp chết, hoặc do diện mạo xấu xí, hay là do lời lẽ chua cay của Vệ Bích. Trương Vô Kỵ xúc động mạnh nghĩ, từ sau khi cha mẹ chết, ta một mình bơ vơ khốn khổ, phải chịu bao điều nhục nhằn. Thôn nữ này mảnh mai yếu đuối, ít tuổi hơn ta, thân thế còn bất hạnh hơn cả ta. Giờ tới đây chẳng hiểu vì sao, hỏi ta mấy câu khiến nàng thêm đau lòng rơi lệ, để kẻ khác khinh rẻ. Mà câu nói của nàng chứng tỏ tâm lòng thành trao thân gửi phận cho ta. Từ ngày sinh ra, trừ cha mẹ, nghĩa phụ ta, thái sư phụ, các vị sư bá sư thúc, có ai thật sự quan hoài tới ta như thế? Từ rày trở đi, ta phải đối tốt với nàng, nàng cũng đối tốt với ta, hai đứa sống chết có nhau, có gì mà không được. Chàng thấy thân hình nàng run run, sắp bước đi, vội đưa tay nắm cánh tay phải của nàng, nói to. Cô nương, ta thành tâm thành ý, nguyện lấy cô nương làm vợ, chỉ mong cô nương đừng chê ta không xứng. Thôn nữ nghe câu nói ấy, mắt liền sáng bừng lên nói nhỏ. A Ngưu ca ca, ca ca không nói dối muội đấy chứ. Trương Vô Kỵ nói, dĩ nhiên ta không nói dối cô nương. Từ rày trở đi, ta sẽ hết lòng yêu thương cô nương, lo lắng cho cô nương, dẫu bất cứ kẻ nào làm khó với cô nương, bất cứ kẻ nào tài giỏi mấy dám khinh khi cô nương, ta thà chết quyết bảo vệ cô nương chu toàn. Ta muốn cô nương bình yên vui vẻ, quên hết mọi khổ ải từng chịu. Thôn nữ ngồi xuống, tựa vào người chàng, nắm lấy tay chàng, dịu dàng nói, nếu huynh có lòng như thế, muội sung sướng vô cùng. Nàng nhắm mắt lại nói, huynh hãy nhắc lại một lần nữa cho muội nghe, muội muốn ghi nhớ từng lời của huynh, huynh nói đi, huynh sẽ đối với muội như thế nào. Trương Vô Kỵ thấy nàng vô cùng sung sướng thì tự chàng cũng được an ủi, bèn cầm lại bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thấy bàn tay mềm dịu ấm áp, nói, ta sẽ hết lòng yêu thương cô nương, lo lắng cho cô nương, dẫu bất cứ kẻ nào làm khó với cô nương, bất cứ kẻ nào tài giỏi mấy dám khinh khi cô nương, ta thà chết quyết bảo vệ cô nương chu toàn. Thôn nữ mặt tươi như hoa, ngã đầu vào ngực chàng, dịu dàng nói, trước đây muội bảo huynh hãy đi theo muội, huynh đã không chịu, lại còn đánh muội, mắng muội, cắn muội, bây giờ huynh nói thế, muội không còn gì sung sướng hơn. Trương Vô Kỵ nghe câu ấy, lòng lập tức nguội lạnh. Thì ra, thôn nữ nhắm mắt nghe chàng nói, lại mơ màng nghĩ đến tình lang trong mộng của nàng. Thôn nữ thấy người chàng rung lên một cái, bèn mở mắt ra nhìn chàng, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn, lộ vẻ rất thất vọng, vừa tức giận, song lại xen lẫn vẻ dịu dàng chấp nhận. Sau khi định thần, nàng nói, A Ngưu ca ca, huynh bằng lòng lấy muội làm vợ, muội xấu xí thế này mà huynh không chối bỏ, muội thật cảm kích vô cùng. Nhưng từ mấy năm trước, trái tim muội đã thuộc về người khác, người ấy khi đó đã chẳng thèm để mắt đến muội, bây giờ thấy muội thế này chắc càng không coi muội ra gì, cái kẻ lang tâm đoản mệnh đáng ghét nọ. Tuy nàng chửi kẻ ấy là kẻ lang tâm, đoản mệnh, đáng ghét, nhưng giọng nói vẫn không giấu được lòng triều mến. Võ Thanh Anh lạnh lùng lên tiếng, hắn đã chịu lấy ngươi làm vợ, tâm sự cũng nói xong rồi, có đứng dậy hay không nào? Thôn nữ thông thả đứng dậy, nói với Trương Vô Kỵ, A Ngưu ca ca, muội sắp chết rồi, mà dù có sống thì cũng chẳng thể lấy huynh, nhưng muội rất thích nghe những lời huynh vừa nói. Huynh đừng buồn về muội nhé, khi nào không bận biểu, hãy nhớ một chút đến muội. Mấy câu này, nàng nói rất dịu dàng, rất ngọt ngào, Trương Vô Kỵ không khỏi thương xót cho nàng. Chỉ nghe Ban Thục Nhàn cất giọng the thé nói, bọn ta đã cho ngươi thỏa nguyện, được gặp mặt gã này lần cuối, ngươi nói thì phải giữ lời, hãy cho biết kẻ đó hiện giờ ở đâu. Thôn nữ đáp, được, ta biết người ấy từng trốn ở nhà vị này. Nói rồi giơ tay chỉ Võ Liệt. Võ Liệt mặt biến sắc, hừ một tiếng quát, nói nhăng nói cuội. Vệ Bích giận dữ nói, mau nói thực ra, ngươi giết biểu muội của ta, rốt cuộc là do ai sai khiến? Trương Vô Kỵ giật mình hoảng sợ, giọng run run hỏi, giết Chu Cửu Chân cô nương ư? Vệ Bích trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, vẻ mặt hầm hầm hỏi, ngươi cũng biết Chu Cửu Chân cô nương hả? Trương Vô Kỵ nói, đại danh của Tuyết Lĩnh sông Chu ai mà chẳng biết. Võ Thanh Anh hình như nhếch mép cười, lớn tiếng hỏi thôn nữ, ồ, thế ai là người sai khiến ngươi giết Chu Cửu Chân? Thôn nữ đáp, xú ta giết Chu Cửu Chân chính là vợ chồng Hà Thái Xung phái Cung Luân, diệt Tuyệt Sư Thái phái Nga Mi. Võ Liệt quát to, ngươi đừng hòng giở trò ly gián chia rẽ chúng ta, chỉ uổng công. Nghe vù một tiếng, lão ta đã đánh thôn nữ một chưởng. Tiếng quát của Võ Liệt đầy uy phong, lời chưa dứt chưởng đã đánh ra, chưởng lực làm cho tuyết rơi, đất bay lên lả tả. Thôn nữ nghiêng người né tránh, thân pháp vô cùng kỳ ảo. Trương Vô Kỵ trong đầu ý nghĩ rối bời. Nàng ta hóa ra là người trong võ lâm. Nàng giết Chu Cửu Chân là vì ta kể cho nàng. Vì bị Chu Cửu Chân lừa dối, bị bầy chó của Chu Cửu Chân cắn khắp người, nhưng ta đâu có bảo nàng giết Chu Cửu Chân. Ta cứ ngỡ nàng tính khí quái dị là vì tướng mạo, hóa ra xấu xí. Chuyện gia đình đau buồn, ai ngờ động một tí, liền ra tay giết người. Vệ Bích và Võ Thanh Anh cùng vung trường kiếm, tả hữu giáp công, thôn nữ né đông lùi tay, cố tránh chưởng lực lợi hại của Võ Liệt, đột nhiên xoay cái lưng ông, lướt tới bên cạnh Võ Thanh Anh, nghe bóp một tiếng, đã giáng cho Võ Thanh Anh một cái bạt tai. Tay trái cướp luôn thanh kiếm của cô ả. Võ Liệt và Vệ Bích quát chửi cũng xông lại cứu. Thôn nữ rung mũi kiếm nói, xem đây. Nói rồi dùng mũi kiếm rạch ngay trên mặt Võ Thanh Anh một đường. Võ Thanh Anh kinh hãi rú lên, ngã ngửa ra phía sau. Thực tình cô ả chỉ bị thương rất nhẹ, nhưng vì lo cho dung nhan của mình nên vừa thấy đau nhói ở mặt đã sợ hết hồn. Võ Liệt giơ tả chưởng ấn vào người thôn nữ. Thôn nữ nghiêng người né tránh, keng một tiếng, kiếm của nàng chạm vào kiếm của Vệ Bích. Ngay lúc đó, ngón trỏ tay phải của Võ Liệt đã điểm trúng huyệt Phục Thố và Phong Thị ở chân trái của thôn nữ. Thôn nữ rên lên một tiếng nhỏ, chân đứng không vững, ngã ngay xuống chỗ Trương Vô Kỵ, chỉ thấy cả người nóng bừng, không còn chút hơi sức nào, tựa hồ muốn giơ một ngón tay cũng chẳng nổi. Võ Thanh Anh nhặt thanh kiếm lên, căm hận nói, con quỷ dạ xoa này, ta sẽ không cho mi được chết yên lành, mà ta sẽ chặt hai chân mi, rồi tay mi nữa, bỏ mi nằm đây cho chó sói cắn xé mi. Đoạn vung kiếm nhắm vào cánh tay phải của thôn nữ chém xuống. Võ Liệt nói, khoan đã. Lão ta cầm lấy cổ tay con gái, đẩy nhát kiếm ra ngoài, nói với thôn nữ, ngươi chịu nói ai sai khiến ngươi, ta sẽ cho ngươi được chết yên lành, nếu không thì tứ chi bị chém đứt, ngươi lăn lộn trên tuyết sẽ chẳng thích thú gì cho cam. Thôn nữ mỉm cười nói, các ngươi cứ nhất định muốn ta nói thì ta cũng chả cần giấu. Chu Cửu Chân cô nương muốn lấy một chàng trai, nhưng có một thiếu nữ xinh đẹp khác cũng muốn lấy một gã trai đó. Thiếu nữ ấy bèn cho ta 500 lạng bạc bảo ta đi giết Chu Cửu Chân. Việc này ta vốn muốn giữ thật kín. Thôn nữ nói chưa hết câu, Võ Thanh Anh đã giận tái mặt, giơ kiếm đâm thẳng vào giữa ngực thôn nữ. Thôn nữ nhìn mặt, đặt tên, đã phần nào đoán biết tình trạng khó nói giữa Võ Thanh Anh, Vệ Bích và Chu Cửu Chân ba người. Thôn nữ nói khích cho Võ Thanh Anh nổi giận chính là để cô ả kia đâm mình một kiếm chết ngay, cho mình khỏi bị hành hạ. Chỉ thấy một luồng thanh quang loáng lên, trường kiếm đã đâm tới ngực nàng. Lúc ấy đột nhiên có một vật lặng lẽ bay vút tới, đụng vào thanh kiếm, nghe tách một tiếng, thanh kiếm liền văng xa hơn 10 trượng mới rớt xuống đất. Trong đêm tối, không ai nhìn rõ thanh kiếm của Võ Thanh Anh tuột khỏi tay như thế nào, nhưng sức văng đi như thế, dù là nàng có tự mình ráng sức quẳng đi, kiếm cũng chẳng bay xa đến chừng ấy. Hiển nhiên thôn nữ có cường viện đâu đây. Sáu người cùng kinh hãi lùi lại phía vài bước, quay đầu nhìn xung quanh. Tứ bề quang đãng, không có một tảng đá hoặc bóng cây để ẩn nấp, cũng chẳng thấy có bóng một ai. Sáu người nhìn nhau không hiểu ra sao cả. Võ Liệt thấp giọng hỏi nhỏ: "Thanh Nhi con sao vậy?" Võ Thanh Anh nói: "Hình như có một ám khí vô cùng lợi hại bắn văng kiếm của con đi." Võ Liệt đảo mắt nhìn tứ phía, quả thực không thấy ai, hừ một tiếng nói: "Chắc con A đầu kia giở trò quỷ gì đây?" Trong bụng lão nghĩ thầm: "Rõ ràng con nhãi kia đã bị trúng nhất dương chỉ của ta, làm sao nó còn có hơi sức đánh văng kiếm của Võ Thanh Anh như thế? Võ công của con A đầu kia chắc chắn là tà môn." Lão sấn tới, vỗ một chưởng vào vai trái của thôn nữ. Chưởng này, lão vận kình lực mạnh, tính đánh gãy xương vai của thôn nữ, khiến nàng bị mất hết võ công, để cho con gái lão sau đó muốn làm gì thì làm. Chỉ thấy thôn nữ sắp nát vai, thì tay trái của nàng ta hất lên, hai chưởng đụng nhau, Võ Liệt thấy ngực nóng rát, chưởng lực của đối phương như luồng phong, nộ triều tràn tới, thật không sao cản nổi. Chỉ kêu ối một tiếng kinh hãi, thân hình bay về phía sau, rơi xuống nghe bịch một cái. May mà võ công của lão ta cao cường, lưng vừa chạm đất đã bật dậy ngay, nhưng trong ngực huyết khí nhộn nhạo, đầu váng mắt hoa, vừa đứng thẳng lên định điều hòa hơi thở đã loạng choạng ngã rụi xuống. Vệ Bích và Võ Thanh Anh cả kinh, vội chạy tới đỡ dậy, nhưng nghe Hà Thái Sung nói: "Hãy để ông ấy nằm yên một lát." Võ Thanh Anh quay đầu lại giận dữ hỏi: "Tiền bối bảo sao?" Trong bụng nghĩ thầm: "Cha ta bị kẻ địch ám toán, lão còn mừng thầm, đứng ngoài mỉa mai." Hà Thái Sung nói: "Khí huyết đang nhộn nhạo, nằm yên tốt hơn." Vệ Bích hiểu ra nói: "Đúng thế." Lại nhẹ nhàng đỡ cho sư phụ nằm xuống đất. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Vợ chồng họ đã động thủ với thôn nữ, thấy nàng ta chiêu thuật tinh diệu, quả có chỗ hơn người, song nội lực rất bình thường. Vậy mà vừa rồi đối chưởng với Võ Liệt lại tỏ ra có nội công hiếm có, đánh ngã được đối phương như thế, thật không sao hiểu nổi. Về phần thôn nữ, trong lòng cũng kinh ngạc muôn phần. Sau khi nàng bị Võ Liệt điểm huyệt, ngã đè lên người Trương Vô Kỵ, không sao cử động được. Nhìn Võ Thanh Anh giơ kiếm chém xuống, bỗng dưng có một vật bay tới, đánh văng thanh kiếm của đối phương đi xa. Tiếp đó, một luồng khí nóng truyền vào hai đùi nàng, thúc đẩy hai huyệt Thục Thố và Phong Thị, giải khai luôn hai huyệt đó. Nàng chấn động toàn thân, cúi nhìn, thấy Trương Vô Kỵ hai tay nắm chặt hai mắt cá chân nàng. Khí ấm từ huyệt Huyền Chung cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Việc đó diễn ra mau lẹ, chưa kịp suy nghĩ, đã thấy chưởng của Võ Liệt đánh tới vai. Nàng tiện tay giơ lên đỡ, nghĩ bụng thà để gãy cổ tay còn hơn để vai nát vụn. Ai ngờ hai chưởng vừa chạm nhau thì Võ Liệt lại bị chưởng của nàng đẩy ra xa hơn một trượng. Nàng kinh ngạc nghĩ thầm: không lẽ anh chàng nhà quê xấu xí này lại là một đại cao thủ võ công khó lường? Hà Thái Sung vẫn ngại ngần, không muốn tỉ thí chưởng lực với thôn nữ, bèn rút kiếm khỏi vỏ nói: "Để ta lĩnh giáo kiếm pháp của cô nương." Thôn nữ cười: "Ta không có kiếm." Vệ Bích nói: "Được, ta cho ngươi mượn." Hắn giơ kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực thôn nữ, vận sức ném tới. Thôn nữ chộp ngang thân kiếm cười nói: "Võ công của ngươi quá thấp kém, giết ta chẳng nổi đâu." Hà Thái Sung là trưởng môn của một phái, không muốn kiếm lợi thế, so với hạng phản bối, nói: "Ngươi ra chiêu đi, ta nhường ngươi ba chiêu rồi mới trả đòn." Thôn nữ đâm một kiếm thẳng vào bụng Hà Thái Sung. Hà Thái Sung hừ một tiếng nói nhỏ: "Tiểu bối vô lễ." Lão giơ kiếm gạt đòn, chỉ nghe keng một tiếng, cả hai thanh kiếm cũng gãy đôi. Hà Thái Sung sắc mặt đại biến, người loạn choạng phải lùi lại nửa trượng. Thôn nữ nghĩ thầm: "Tiếc quá, tiếc quá." Thì ra Trương Vô Kỵ đem cửu dương chân khí truyền sang cơ thể nàng, nhưng nàng không biết phát huy uy lực của thần công nên hai thanh kiếm cũng gãy. Giả như biết cách công địch thì chỉ có binh khí của đối phương bị đánh gãy mà thôi. Ban Thục Nhàn lạ quá, hỏi nhỏ: "Sao thế?" Hà Thái Sung cánh tay tê dại nói: "Tà môn." Ban Thục Nhàn rút phăng trường kiếm, sầm mặt nói: "Để ta lĩnh giáo." Thôn nữ chìa cả hai bàn tay, ngụ ý mình không có kiếm. Ban Thục Nhàn chỉ thanh kiếm của Võ Thanh Anh ở ngoài xa 10 trượng quát: "Ra đó lấy kiếm mà dùng." Thôn nữ đâu dám rời xa Trương Vô Kỵ, đành cầm thanh kiếm gãy cười nói, ta dùng tạm kiếm gãy cũng được. Ban Thục Nhàn cả giận nghĩ thầm, con A Đầu chết tiệt này lớn lối thật, dám coi thường ta. Mụ ta chẳng cần như Hà Thái Sung, phải giữ gìn danh phận cao nhân tiền bối, vung luôn trường kiếm chém vào gáy thôn nữ. Thôn nữ giơ kiếm gãy lên chống đỡ, nhưng kiếm pháp của Ban Thục Nhàn cực kỳ khinh linh, đã chuyển qua chém xuống vai trái. Thôn nữ vội múa kiếm đỡ gạt, Ban Thục Nhàn bèn đâm chéo xuống mạng sườn thôn nữ, liên tiếp tám đường, thế như gió cuốn, trước sau vẫn không để cho kiếm đụng phải kiếm gãy của thôn nữ, cứ phát huy sở trường của kiếm pháp mình, không cho đối phương có cơ hội thi triển nội lực. Thôn nữ né phải nghiêng trái, lâm vào tình thế hung hiểm, kiếm pháp của nàng vốn thua xa Ban Thục Nhàn, trên tay lại chỉ cầm nửa thanh kiếm gãy, hai chân thì không di động. Ở cái thế, chỉ thủ, không công, đối phó thêm vài chiêu nữa, mũi kiếm của Ban Thục Nhàn đã đâm tới, trúng vào vai bên trái của thôn nữ. Kiếm pháp của phái Cung Luân một khi đã thắng một chiêu thì không thể cho đối phương một giây nghỉ ngơi. Thừa thế đánh ép tới, thôn nữ kêu ối một tiếng, vai lại trúng thêm một kiếm nữa. Thôn nữ nói, ủa sao không giúp ta, cứ dương mắt nhìn ta, bị kẻ khác giết à? Ban Thục Nhàn lùi hai bước, giơ kiếm ngang ngực, nhìn tứ phía, không thấy một ai. Tức thì trường kiếm rung động, mũi kiếm loang loáng thành từng đóa hoa mai, lại tấn công thôn nữ tới tấp. Thôn nữ múa tiếp thanh kiếm gãy, đối phó liền ba đường kiếm. Kiếm chiêu của đối phương quá thần tốc, nàng đối phó cũng nhanh vô cùng. Quả thật, mắt tinh tay lẹ, chiêu nào cũng xác đáng trong đường tơ kẻ tóc. Ban Thục Nhàn khen ngợi, con A Đầu chết dẫm, thủ pháp khá linh hoạt đấy. Thôn nữ không chịu kém, chửi lại, mụ già chết dấp, thủ pháp đâu có chậm. Nhưng Ban Thục Nhàn lại là đại danh gia về kiếm thuật, tập luyện đã mấy chục năm, miệng nói mà tay không chậm một chút nào. Thôn nữ kia chẳng qua mới 17-18 tuổi, tuy đã được danh sư chỉ giáo, nhưng làm sao có được kiếm pháp như Ban Thục Nhàn. Do nói chuyện nên phân tâm đôi chút, thấy cổ tay hơi tê dại, cây kiếm gãy đã tuột khỏi tay bay đi. Thôn nữ chỉ kịp hốt hoảng kêu ối một tiếng, thì kiếm của Ban Thục Nhàn đã đâm tới mạng sườn. Đinh Mẫn Quân từ đầu tới giờ đứng ngoài khoanh tay quan chiến, lúc này thấy dịp may đã tới, không cần rút kiếm, vội sửa chiêu, thôi xong vọng nguyệt, hai bàn tay cùng đánh vào lưng thôn nữ. Cùng lúc đó, Võ Thanh Anh nhảy tới tung cước đá vào mạng sườn bên phải của thôn nữ. Thôn nữ cả sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chợt cảm thấy toàn thân nóng bừng như đứng cạnh lò lửa, tiện tay búng một cái vào thanh kiếm của Ban Thục Nhàn. Ngay lúc đó, lưng nàng trúng chưởng, sườn phải cũng trúng cước, chỉ nghe tiếng kêu ối và ái đau đớn. Cả Đinh Mẫn Quân lẫn Võ Thanh Anh đều bị băng văng ra xa, còn thanh kiếm của Ban Thục Nhàn thì bị gãy đôi. Thì ra, Trương Vô Kỵ thấy tình thế nguy ngập, liền đem chân khí toàn thân truyền gốc sang người thôn nữ. Cửu Dương thần công của chàng đã có 3-4 thành công lực, uy lực không phải tầm thường, cho nên trường kiếm của Ban Thục Nhàn, cả hai cổ tay của Đinh Mẫn Quân và cổ chân của Võ Thanh Anh đều bị gãy rời. Hà Thái Sung, Võ Liệt, Vệ Bích ba người trố mắt há mồm kinh hãi, đứng ngay như trời phỏng. Ban Thục Nhàn vứt nửa thanh kiếm gãy xuống đầu, hậm hực nói, đi thôi, thế này chưa đủ xấu mặt hay sao? Mụ ta giận dữ nhìn chồng như muốn trút hết bực bội xuống đầu trượng phu. Hà Thái Sung nói, thì đi. Hai vợ chồng sánh vai chạy thẳng, trong giây lát đã mất hút. Khinh công của phái Cung Luân quả là một tuyệt kỹ trong võ lâm. Còn chuyện Ban Thục Nhàn về đến nhà sẽ trút giận xuống đầu Hà Thái Sung như thế nào, có bắt quỳ trên mũi kiếm hay phải chịu hình phạt quái đản nào khác, thì chuyện riêng của phái Cung Luân người ngoài không thể biết. Vệ Bích một tay đỡ sư phụ, một tay dìu sư muội chậm chậm bước đi. Ba kẻ đó chỉ sợ thôn nữ thừa thắng đuổi theo, nhưng đâu có thể chạy nhanh như hai vợ chồng Hà Thái Sung, nên mỗi bước một lo ngay ngáy. Đinh Mẫn Quân tuy hai cổ tay đã gãy, nhưng chân không sao, cắn răng bỏ đi một mình. Thôn nữ cười ha hả đắc ý nói, anh chàng xấu như ma này, huynh. Đột nhiên, chàng thấy ngộp thở ngất đi. Thì ra Trương Vô Kỵ thấy sáu kẻ đối đầu kia đã bỏ đi cả, bèn rụt tay lại, buông hai gót chân thôn nữ, cửu dương chân khí trong cơ thể thôn nữ lập tức thoát ra hết, tứ chi và các khớp hầu như chẳng còn chút hơi sức nào. Trương Vô Kỵ chợt hiểu, vội dùng hai ngón tay cái ấn nhẹ vào huyệt ti trúc không ở đuôi lông mày, hơi vận thần công, thế là thôn nữ từ từ hồi tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy mình nằm trong lòng Trương Vô Kỵ. Chàng đang mỉm cười nhìn mình thì không khỏi thẹn thùng, vội nhõm dậy, lườm chàng một cái, đột nhiên giơ tay véo tay trái của chàng mắng: "Cái nhà anh này giỏi đánh lừa muội, huynh một thân võ công lợi hại như thế, sao không nói cho muội hay?" Trương Vô Kỵ đau quá kêu: "Ái, cô nương làm gì vậy?" Thôn nữ cười ha hả nói: "Ai bảo huynh lừa muội?" Trương Vô Kỵ nói: "Ta lừa cô nương lúc nào, cô nương cũng đâu có cho ta hay là cô nương biết võ công đâu." Thôn nữ nói: "Được rồi, muội tha cho huynh lần này, vừa rồi huynh có ra tay giúp muội lấy công chuộc tội, muội sẽ không phạt huynh nữa. Chân huynh đã đi được chưa?" Trương Vô Kỵ nói: "Vẫn chưa đi được." Thôn nữ thở dài nói: "Vậy là lòng tốt được báo đáp. Nếu muội không nhớ đến huynh, đòi quay lại gặp huynh lần cuối, thì huynh đâu có thể cứu muội." Ngừng giây lát, nàng nói tiếp: "Giá muội sớm biết tài nghệ cao siêu của huynh, thì muội đâu cần phải thay huynh đi giết con quỷ A Đầu Chu Cửu Chân làm gì." Trương Vô Kỵ sầm mặt nói: "Ta không hề bảo cô nương đi giết nàng ta cơ mà." Thôn nữ nói: "Ái chà, ái chà, thì ra lòng huynh vẫn còn tơ tưởng cô nương xinh đẹp ấy, muội hóa thành kẻ chẳng ra gì, giết mất ý trung nhân của huynh đấy mà." Trương Vô Kỵ nói: "Chu Cửu Chân đâu phải là ý trung nhân của ta, nàng ta đẹp hay xấu chẳng liên quan gì đến ta." Thôn nữ ngạc nhiên nói: "Lạ thật, cô ta làm hại huynh như thế, muội giết cô ta cho huynh được hả dạ, chẳng lẽ là không tốt ư?" Trương Vô Kỵ thản nhiên nói: "Số người ta hại ta quá đông, nếu ai cũng đem giết hết đi cho bỏ tức thì phải giết bao nhiêu người cho xuể. Huống hồ có một số người định bụng hại ta, song thực ra chính họ cũng rất là đáng thương, chẳng hạn như Chu cô nương, nàng ta đêm ngày phập phồng lo sợ, chỉ sợ biểu huynh không còn đối xử tốt với nàng ta, đổi ý lấy võ cô nương làm vợ, như thế thì Chu Cửu Chân có sung sướng gì cho cam?" Thôn nữ giận dữ nói: "Huynh nhạo báng muội đấy à?" Trương Vô Kỵ ngẩn người, đâu ngờ khi mình nói chuyện Chu Cửu Chân đã vô ý làm cho thôn nữ chạnh lòng, vội nói: "Không, không đâu, ta chỉ bảo mỗi người có nỗi bất hạnh riêng của mình, ai đối xử không đúng với cô nương liền giết họ đi, như thế nhất thiết không được." Thôn nữ cười: "Huynh học võ, nếu không để giết người, thì học để làm gì nào?" Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói: "Học võ cho giỏi, để kẻ xấu đến hại ta, ta đủ sức đối phó." Thôn nữ nói: "Thán phục huynh thật đấy, thì ra huynh là bậc chính nhân quân tử, một người tốt bụng quá chừng." Trương Vô Kỵ ngơ ngác nhìn nàng, nhìn cử chỉ dáng điệu của nàng, chàng cảm thấy nàng sao mà thân thiết gần gũi biết bao, khó nói thành lời. Thôn nữ biểu môi hỏi: "Huynh nhìn gì vậy?" Trương Vô Kỵ đáp: "Mẹ ta thường cười cha ta là người tốt quá mức, là một thư sinh dễ mềm lòng, khi mẹ ta trò chuyện cung cách cử chỉ chẳng khác gì cô nương." Thôn nữ đỏ mặt trách: "Hứ, lại định ăn gian bảo muội giống mẹ huynh, còn huynh thì giống cha huynh chứ gì?" Lời là trách móc nhưng ánh mắt lại ẩn một nụ cười. Trương Vô Kỵ vội nói: "Có trời chứng giám, nếu ta có ý ăn gian với cô nương thì trời tru đất diệt." Thôn nữ nói: "Nói hơn nhau một câu, làm gì mà phải thề thốt ghê vậy?" Lúc này bỗng nghe phía đông bắc có tiếng người hú lên, âm thanh trong trẻo và ngân nga, rõ là tiếng nữ giới. Tiếp đó là tiếng gần hơn đáp lại, chính là tiếng của Đinh Mẫn Quân rời khỏi đây chưa xa. Đinh Mẫn Quân hú xong thì dừng lại không chạy nữa. Thôn nữ mặt hơi biến sắc, thấp giọng nói: "Phái Nga Mi lại có người đến."